ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Kính thưa Thượng tọa Phước Toàn, trụ trì chùa Phước Huệ cùng chư đại đức tăng và quý hành giả cư sĩ Phật tử. Đây là lần thứ hai chúng tôi có cơ hội trở về ngôi Tam Bảo Phước Huệ mang danh xưng của pháp môn trọn vẹn và thể hiện đầy đủ được hai hạnh tu quan trọng trong Phật giáo, đó là phước đức và trí tuệ. Nếu phước đức là nền tảng để giúp cho con người có đủ được những tịnh nghi vật chất, sanh và sống trong một môi trường thuận lợi, thì trí tuệ là điểm soi sáng để dẫn dắt và giúp cho chúng ta hưởng và xử lý phước báo một cách có nghệ thuật để đời sống ngày càng an vui và hạnh phúc nhiều hơn. Ngôi chánh điện của chùa Phước Huệ đang được xây dựng và giá trị tâm linh của nó rất cao, đáp ứng cho những nhu cầu tu học của tất cả những người con Phật nói chung. Sự đóng góp của tất cả quý gia đình Phật tử là điều kiện rất quan trọng để giúp cho chúng ta có được nơi tu học, về đi những nỗi nhọc nhằn trong công việc làm ăn và những khó khăn ở trong cuộc đời. Nhân đây chúng tôi xin trình bày về cách sống hạnh phúc được Đức Phật nêu ra ở trong Kinh Phúc Đức, bài kệ thứ 9. Bản Kinh Phúc Đức mặc dù chỉ có vỏn vẹn 10 câu kệ, mỗi bài kệ gồm có 4 câu, mỗi câu gồm 5 chữ, nhưng mỗi một khổ thơ 4 câu như thế được xem là một phương pháp và nghệ thuật hành trì. Và bài kệ thứ 9 này hướng dẫn chúng ta nghệ thuật sống hạnh phúc. Bài kệ như sau: sống tinh cần tỉnh thức, sống chân lý nhiệm màu, sống thực chứng niết bàn là phước lành rất lớn. Cho đây chúng ta thấy có 4 động từ sống, và mỗi một động từ như thế là một sự thực tập để cho sự sinh hoạt của con người có ý nghĩa hơn và mang lại các năng lượng của sự an vui. Trong câu đầu tiên thì ta thấy là sống tinh cần theo định nghĩa truyền thống của Kinh Tạng Phật giáo gồm có 4 yếu tố: siêng năng không mệt mỏi, chấm dứt các điều ác. Siêng năng không mệt mỏi để các điều ác không phát triển trong tương lai. Siêng năng không mệt mỏi thực tập các điều lành. Và siêng năng không mệt mỏi làm tốt điều lành hơn ở trong tương lai. Học thuyết tinh cần của Phật giáo là con đường đi tới, bao gồm hai phương diện là hoàn tất sự bỏ ác và hoàn thiện sự làm lành. Hoàn tất sự bỏ ác đó thì chúng ta phải nỗ lực không chỉ kết thúc những điều tiêu cực ngay bây giờ, mà còn nêu ra một quyết tâm rất lớn không để cho chúng có mặt dưới bất kỳ hình thức nào, dù chỉ là một sự biến dạng. là bởi vì đôi lúc chúng ta có khuynh hướng là đè nén hay là dùng phương pháp trì hoãn sự hiện của nó trong một thời gian nhất định nào, nhưng và rồi đó các hạt giống tiêu cực này nếu không được nhổ lên đến tận gốc rễ của nó thì khi có điều kiện thuận lợi đó chúng sẽ bắt đầu kích hoạt trở lại, và lúc này sự hoạt động của nó đó sẽ bành trướng hơn, rộng lớn hơn, và cái tác hại của nó đó diễn ra đối với chúng ta theo đó cũng nhiều hơn. Theo công thức tinh tấn mà Đức Phật vừa nêu ra đó, thì ta phải làm sao giải quyết vấn đề tiêu cực về tâm lý để tăng trưởng đời sống đạo đức một cách không để cho các phản ứng phụ xuất hiện dưới hình thức này hay hình thức khác. Ta thử phân tích hiện tượng uống rượu của một số người nam khi họ nghĩ rằng là nỗi buồn khống chế với quá nhiều nghịch cảnh, trở ngại, chướng duyên, thử thách, dùng rượu như là một phương tiện để giải sầu, thì trong thời gian rượu khống chế tâm lý và nhận thức đó, thì người uống rượu có cảm giác rằng là mình đã quên đi nỗi buồn, nỗi đau, bất hạnh, nghịch duyên. Nhưng sau khi rượu hết tác dụng khoảng từ 5 đến 10 tiếng đồng hồ hay là hơn thế nữa thì nỗi đau vẫn còn nằm y nguyên mà. Dùng rượu để đè nén cái cơn đau đó thì một mặt cơn đau đó vẫn không chết đi mà nó lại kéo theo những cơn đau khác. Thứ nhất đó là đau bệnh tật, thứ hai đó là mất khả năng tự vệ, thứ ba là mất tinh thần chăm sóc cho người thân, người thương của mình, và thứ tư đó trở thành một gánh nặng cho những người sống xung quanh chúng ta. Như vậy từ một nỗi đau do sự đè nén cái phương pháp đó, hàng loạt các chuỗi đau tiếp nối kéo theo và sinh ra, thì cái tình trạng trong suốt thời gian uống rượu và bị rượu khống chế như vậy là trung bình từ 5 cho đến 15 tiếng thì cơn đau đó tạm thời nó có, nhưng mà chúng ta làm liều không thèm biết đến, không vì thế mà nó bị mất đi. Thì các hoạt dụng của tâm lý, đời sống, nhận thức, phong tục, tập quán và nhiều vấn nạn khác của đời sống, nếu ta không mạnh dạn nhổ lên bằng sự tinh cần thì một thời gian sau nó vẫn sống và nó tiếp tục trở thành là nỗi ám ảnh của chúng ta ở trong cuộc đời. Cho nên cái vế tinh cần về sự từ bỏ các điều ác đó, Đức Phật lưu tâm là đừng nên đè nén, vì sự đè nén đó, nó chỉ là một đối pháp chứ không phải là giải pháp. Đối pháp có chức năng xử lý tình huống ngay khi nó diễn ra, và phần lớn đối pháp đó được diễn ra theo cách thức là chạy trốn, tức là ta ngoảnh mặt làm ngơ, không thừa nhận sự tồn tại và hiện diện của vấn đề nghịch cảnh đối với mình, rồi bằng thái độ tâm lý đó mình tưởng rằng nghịch cảnh không có mặt, cho nên nỗi khổ, nỗi đau, sự bế tắc cứ như thế, và nó như là những tên biệt kích chờ một cơ hội thuận lợi, chúng kích hoạt và trở thành nguy hại hơn lúc trước. Do đó hai vế của việc nỗ lực từ bỏ ác là chấm dứt điều ác đã có trong quá khứ và không tạo cơ hội cho chúng có mặt ở trong tương lai. Một phương pháp trung dung theo tinh thần Phật dạy đó, đó là chúng ta tạo môi trường cách ly thì điều kiện tiêu cực đó nó không có cơ hội để tiếp tục được nuôi dưỡng. Trong mấy năm vừa qua đó, chúng tôi có cơ hội đi thuyết giảng tại các trại giam, trung tâm cai nghiện ma túy, trung tâm mại dâm, trung tâm bảo trợ xã hội lao động. Thì đặc biệt ở trong các trung tâm ma túy đó, thì cái việc cắt cơn nghiện nó thường được diễn ra bằng sự nỗ lực tập thể của những con nghiện, tối thiểu là 15 ngày đầu tiên kể từ khi được đưa về trung tâm. Môi trường của trung tâm là một sự cách ly với thế giới bên ngoài. Thậm chí những ngày đầu người thân không được phép đi thăm viếng. Cái cơn giật giả nó có thể diễn ra một cách là khống chế hoàn hành, bởi vì nó tạo ra hai sự lệ thuộc về vật lý và lệ thuộc về tâm lý. Rồi không có gì để mà nuôi cái cơn nghiện đó, cho nên cơn nghiện đó nó phải chết trong sự vật vã. Và nhờ sự hỗ trợ của thuốc thì người bị nghiện được vượt qua một cách từ từ. Tuy nhiên là trong thời gian đó, nếu bản thân con nghiện không nỗ lực thật sự để vượt qua nó, thì sau 18 tháng hay là 24 tháng có mặt ở đây đó, trở về mà tiếp tục có mặt ở trong môi trường của cơn nghiện, thì sự nghiện ngập nó sẽ bắt đầu tái phát. Vì đó đó, thành công về việc kết thúc cái cơn nghiện trong quá khứ nhưng chưa chắc thành công trong việc không tạo điều kiện cho cơn nghiện diễn ra trong tương lai. Thì về sự thành công đó chỉ là 50%. Chính vì thế Đức Phật khi chúng ta đi theo một cái hướng thứ hai, đó là nỗ lực làm tốt những gì có thể được làm ở hiện tại và không mệt mỏi trong việc làm tốt hơn nữa những điều chưa có trong tương lai. Thì cái vế thứ hai này mới là quan trọng, bởi vì nó tạo ra một tiến trình thay thế, kết thúc một cái xấu mà không có cái tốt thay thế vào thì cái xấu đó nó sẽ bị biến dạng với nhiều hình thái khác nhau. Ở tại Việt Nam trong rất nhiều năm qua đó, người ta thường kêu gọi một đời sống văn minh đô thị, không xả rác, không phóng uế, không khạc nhổ ở đường phố để tạo ra môi trường sạch, xanh và đẹp. Nhưng điều đó khó có thể thực hiện là bởi vì đó, ở trên các dãy phố, trên các tuyến đường đi, không có những cái sọt rác công cộng, không có những nhà vệ sinh miễn phí, thì dầu có yêu cầu người ta làm cũng không nổi. Cho nên để cho một người nghiện khỏi bị nghiện nữa thì ta phải có những điếu thuốc lá thay thế vào, những viên kẹo ngậm thay thế vào. Thuốc lá ở đây nó có mùi hương vị như là thuốc phiện, thuốc nghiện, nhưng trên thực tế nó không có tác dụng hóa chất tạo ra sự lệ thuộc về tâm và vật lý. Và viên kẹo ngậm cũng có cùng công thức như vậy, thì người đó đỡ phải chiến đấu một cách quá mỏi mệt với cái sự giật giả của cơn nghiện mà ra. Cho nên nỗ lực thay thế bằng cái tích cực hơn, tốt đẹp hơn sẽ tạo ra một cái năng lực tinh cần ở con người, và nhờ đó người đó vượt qua được những thử thách rất lớn. Có mặt tại chùa Phước Huệ từ sáng, chúng tôi thấy thầy chủ trì và quý thầy tại đây bao gồm thêm một số Phật tử đến, làm rất là vất vả chăm lo các thứ, sắp xếp mọi điều để chuẩn bị cho ngày lễ Vu Lan năm 2008 diễn ra vào ngày mai, và nhạc hội gây quỹ để xây dựng ngôi đền Bửu Điện của chùa. Thì thấy là rất nhiều người đã làm một cách rất là tinh cần, không mệt mỏi, ngoài công việc tại nhà làm lẽ ra thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ ngơi, nhưng thấy rất rõ cái chùa là nơi che chở hồn dân tộc, cũng là nơi tu học của chúng ta và con em của mình. Nhiều người đã hy sinh thời gian đến sớm để phụ giúp cho các Phật sự được thành công. Cái đó chính là sự tinh cần tại chùa ở nhà đó, nếu người nào đó không có sự tinh cần thì cái thời gian về già là một sự chán nản buồn tủi lắm. Nhà có thể rất rộng nhưng chỉ có hai vợ chồng, thỉnh thoảng có được một vài đứa con đi tới đi lui trong không gian rộng mà không có cái bối cảnh văn hóa tình làng nghĩa xóm như ở Việt Nam thì người ta sống cảm thấy nó buồn chán lắm. Vì đó phải tìm một việc gì đó có nghĩa, có ích, có lợi để mà làm. Thì cái thời gian làm đó nó làm cho mình vơi đi những cái khoảng trống về tâm lý, và do đó ta vượt qua được những nỗi cô đơn. Ngày hôm qua chúng tôi thuyết giảng tại chùa Vạn Phước San Diego và đến thăm viếng một gia đình Phật tử thân quen. Thì người chồng có ý than phiền rằng là người vợ của ông ấy lại thích làm những cái chuyện vặt vãnh để làm gì. Cái công việc đó chỉ cần nhờ một gia nhân hay là một người hợp đồng nào đó có thể làm thế, thời gian còn lại để làm các việc khác. Ngày đó thì bà gia chủ này sau khi thắp hương lễ bái cúng hoa quả lên các bàn Phật thì bà bắt đầu mở nước tưới cây rồi trồng trồng cái gì đó đi tới đi lui làm suốt ngày mà cũng không hết việc, mặc dù nhà rất là đầy đủ phương tiện thuộc hàng giàu có nhưng bà vẫn có thói quen làm các việc này. Chúng tôi chia sẻ rằng đó là một cái nghệ thuật mà ở trong các thiền viện Phật giáo đó, các vị tổ sư cũng dạy người xuất gia như thế. Chủ trương của Tổ Quy Sơn là một ngày không làm, một ngày không ăn. Nó có ba góc độ nghĩa để mình khai thác. Thứ nhất đó, ở trong bối cảnh tiếp biến văn hóa giữa Phật giáo và Nho giáo tại mảnh đất Trung Hoa đó, thì ta phải thấy rằng là nhà Nho chủ trương dấn thân theo công thức tề gia trị quốc bình thiên hạ, tức là mỗi người đã tạo cho mình một cái năng lực quản trị về gia đình, xã hội và thế giới, cho nên cái tính cách năng động dấn thân về xã hội và chính trị đó ở các Nho gia rất cao. Khi đạo Phật có mặt tại đây như là một thực tại văn hóa và tâm linh thì cái truyền thống đi khất thực tản độ đó nó trở thành như là một cái gì đó rất xa lạ với những nhà Nho. Và nhiều nhà Nho đã phỉ nhổ Phật giáo vì nghĩ rằng đạo Phật đã tạo ra các nhà sư làm biếng như là con mọt, lệ thuộc kinh tế vào các Phật tử, không làm gì cả, mỗi ngày cứ đi hành khất mà thôi. Mặc dù cái nền văn hóa khất thực của Phật giáo không phải là ăn xin, nhưng nó là một cái cơ hội để có sự tương tác giữa người xuất gia và người tại gia. Và thứ hai đó, nó là một cái nghệ thuật để cho người tại gia đó gieo trồng phước duyên và thực tập học hỏi được cái đời sống nhẹ nhàng thư thái, từng bước chân đi thảnh thơi của những người xuất trần. Và nhân cơ hội đó, đó các nhà sư, các sư cô chia sẻ những lời Phật dạy để giúp cho họ có thể vượt qua những khó khăn. Đó là một sự giao khoán, một bên đó hỗ trợ vật chất, một bên đó là dân tặng đời sống tâm linh. Và nhờ như thế mà đời sống xã hội đó bên cạnh giá trị vật chất đó, nó còn có những giá trị tinh thần, thì xã hội đó mới được gọi là một xã hội phát triển đúng nghĩa. Các Nho gia không hiểu và không cảm thông được vấn đề này, và do vậy đó các vị tổ sư đã thay thế và đưa ra học thuyết là mỗi ngày phải làm việc. Nếu một hành giả xuất gia nào đó không lao động chấp tác ruộng vườn thì ngày hôm đó nhất quyết không ăn, để cho các Nho gia và những người chưa hiểu đạo Phật không có cơ hội để bề bát đạo Phật. Góc độ thứ hai đó thì công việc làm của những nhà tu sĩ là việc phát triển đời sống đạo đức và tâm linh, làm sao cho sự tu tập hành trì của chúng ta ngày hôm nay hơn hẳn ngày hôm qua, và cái con đường tâm linh đó ngày luôn được thăng tiến. Cho nên khi thực tập như vậy đó, ta mới cảm thấy là mỗi một cái ngày giờ cách trôi qua trong việc vay mượn và nương vào sự hỗ trợ vật thực của người tại gia đó, người xuất gia không cảm thấy xấu hổ hoặc là một gánh nặng cho tự thân của mình, vì mình tiêu thụ một cách rất là giản đơn trong sự biết ơn, và ngược lại tạo ra một thành quả trong tu tập để dấn thân chia sẻ cho cộng đồng. Như vậy là sự dai và đền trả là như thế đó, nó rất là xứng đáng. Cho nên một ngày có tu, một ngày có kết quả hành trì, thì sự tiếp nhận của quần chúng đó không có gì là quá đáng hay là đáng để chê trách. Góc độ thứ ba về phương diện tâm lý trị liệu. Nếu như một ngày nào đó mà mình chỉ ở không, không làm việc gì hết đó, cái sự trống trải cô đơn về phương diện tâm lý có thể làm cho con người có khuynh hướng suy nghĩ những chuyện không hay, rảnh nhiều đôi lúc là những chuyện những tào lao mà người Nho thường gọi là nhàn cư vi bất thiện. Ngoài cái tào lao đó, thậm chí có thể dẫn đến cái tình trạng là làm những việc không lành, không tốt, không đạo đức, vân vân. Do đó các nhà sư ở trong các chùa, đặc biệt là các thiền viện hay các tu viện lớn đó, mặc dầu công việc á trên thực tế nó không có gì nhiều, nhưng mà nhà sư chủ trì phải nghĩ ra cái cách để cho tăng sĩ ở trong chùa của mình giờ nào sáng hay chiều cũng có việc để mà làm. Cái cách làm như thế không phải là tạo cái sản lượng kinh tế, vì các nhà sư rất không bận tâm về vấn đề này, mà là làm một cái nghệ thuật để giúp cho các hành giả đã thiết lập cái chánh niệm và tỉnh thức, để cho đời sống sinh hoạt ngày lúc nào cũng an vui và hạnh phúc. Nếu là một thiền viện thì cách thiết lập tỉnh thức của họ là theo dõi hơi thở, bước chân, nụ cười, đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng để cho thân và tâm có mặt cùng một lúc. Còn nếu là cách tu viện Tịnh Độ Tông đó, thì hành giả có thể vừa niệm Phật, vừa lao tác, vừa niệm Phật, vừa tập thể dục, vừa niệm Phật, vừa làm công việc đồng án, vừa niệm Phật, vừa làm các Phật sự ở trên chùa. Thì như vậy là ngoài công tác Phật sự mà người đó đạt được đó, cái giá trị tâm linh trong các việc làm này đó, nó cũng được nâng cao. Thì ý nghĩa thứ ba này đó, nó là một nghệ thuật thay thế. Đừng để cho tâm của mình nó bị trống rỗng, thì lúc đó đó ta mới thiết lập được cái sự định tĩnh của tâm ở mức độ cao và sâu hơn. Đối với người tại gia cũng như thế, nhất là tuổi về hưu, nam 66, 65, nữ 60, ở Việt Nam đó thì sớm hơn 5 tuổi, thì ta đối diện với sự cô đơn rất là nhiều. Thời gian có mặt ở công sở 8 tiếng một ngày đã quen, khi trở về lại gia đình đó, thì mình lúc đầu có cảm giác là thoải mái, khỏi làm mà vẫn có một lương hưu căn bản để duy trì sự tồn tại trong sinh hoạt. Nhưng ngược lại, nếu ta không biết xử lý thời gian đó, thì cái cảm giác nhàm chán này làm cho tâm của mình trở nên rất là thụ động và mất hết cái nguồn năng lượng để dương lên trong cuộc đời. Do đó đó là những người Phật tử thì ta nên học theo ý nghĩa thứ ba của câu một ngày không làm, một ngày không ăn mà các vị tổ sư đã dạy chúng ta, để cho các công việc giàu là vật vẩn nhỏ nhỏ nó vẫn có ý nghĩa trị liệu rất lớn, để cho ta không có cảm giác rằng mình trở nên vô ích, mình trở nên mất hữu dụng ở trong cuộc đời. Thì về cách làm như thế nó tạo ra cái năng lượng và năng lực của sự tinh tấn. Vế thứ hai của câu kệ thứ nhất là sống tỉnh thức. Tỉnh thức là một động từ diễn tả động tác mở mắt sau một giấc ngủ từ 6 cho đến 8 giờ của một ngày, như là yêu cầu căn bản cần thiết về phương diện sinh học đối với cơ thể. Trong giấc ngủ, con người có rất nhiều giấc mơ, trung bình từ 5 cho đến cả trăm giấc mơ một đêm. Những giấc mơ cuối thường lưu giữ lại trên tâm thức, và ta có nhớ được một phần về chúng. Có giấc mơ diễn ra ở giấc ngủ vào những canh đầu đó, nó bị mờ nhạt hơn là những giấc mơ ở những canh sau. Đức Phật dạy, nếu ta biết làm lắng dịu hoạt dụng của tâm thức ở trong giấc ngủ đó, thì một ngày mặc dù chỉ có ngủ 2-3 giờ đồng hồ, ta vẫn được sự thư thái và bình an. Ở trong kinh mô tả là Đức Phật ngủ có 2 tiếng một đêm thôi. Tại vì giữa khuya đó, Ngài thuyết pháp giảng kinh cho các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác. Còn đầu hôm á, thì giảng kinh cho các vị chư thiên, tức là con người ngoài các hành tinh. Mà theo mô tả trong một số kinh á, thì cái sự giao lưu của người ngoài hành tinh vào thời điểm đó nó đã có rồi. Cho nên một ngày mặc dù ngủ rất ít, nhưng do Đức Phật đó là bậc thầy sống ở trong sự thản nhiên, làm hết tất cả như không vướng bận, như là một con chim khi bay qua bầu trời không để lại một vết tích. Cho nên nằm xuống là ngày ngủ, ngủ một cách an lành, không có các giấc mơ. Và đó là một trạng thái tỉnh thức ở trong lúc ngủ. Sống tỉnh thức ở trong lúc ngủ thì dễ, vì ta chỉ cần huấn luyện và thực tập một thời gian là có thể làm quen. Ví dụ khi trải thân thể mình trên cái giường, ta để cho thân thể nằm mềm mại, tư thái, không cần nằm gối, chỉ lót một vài cái khăn mỏng để khỏi bị tê đầu. Hít thở thật sâu nhẹ nhàng, theo dõi hơi thở và quán chiếu sự vận hành của nó trong toàn thân. Và nếu là hành giả của thiền đó, thì ta có thể quán chiếu về bốn đối tượng, đó là thân gồm có bốn yếu tố: nguyên lý chất nóng, nguyên lý chất vận động, nguyên lý chất nước, nguyên lý chất đất, tức là chất rắn. Vốn là nương vào nhau mà có, cho nên nó không thường hợp với mình. Từ đó ta nảy sinh ra một loại tri giác, đó là thân thể này không phải là tôi, và không để cho tri giác chúng ta bị lệ thuộc và kẹt vào đó. Từ sự quán chiếu về thân như thế, ta bắt đầu thực tập thêm ba quán chiếu còn lại, đó là các dòng cảm xúc vận hành và phản ứng ở trên cơ thể. Ví dụ cảm xúc của con mắt, cảm xúc của lỗ tai, cảm xúc của tình cảm nói chung. Nó thường diễn ra theo cách thức là thăng trầm lên xuống, lệ thuộc vào môi trường và điều kiện. Bây giờ ta làm chủ được nó đó, thì dòng cảm xúc này nó quân bình, nó thẳng, không làm cho con người thất liên và bác đảo. Bên cạnh đó ta đi sâu vào bản chất của tâm, vì tâm chính là cái trụ cột và bản lề của tất cả các nhận thức, thái độ, cảm xúc nói chung. Khi mà ta làm chủ được tâm rồi đó, thì gần như cái nhận thức con người trở nên như là một tấm gương, phản ánh tất cả mọi sự vật diễn ra như chúng chính là, và không có để cho cái ý thức thái độ nó can thiệp vào. Như đó mình sống rất là nhẹ nhàng, tư thái và bình an. Và sau cùng đó là ta quán chiếu vào các đối tượng diễn ra trên tâm. Những đối tượng tâm lý như thế đó, nó trở thành thỉnh thoảng là một bộ phim theo cấu trúc độc thoại. Khi mà mình ở một mình á, mặc dù nó sự vắng lặng, không có người tiếp xúc nói chuyện, nhưng cái sự tư duy và tưởng tượng trong đối thoại giữa ta và người luôn luôn diễn ra, hoặc là ta tự độc thoại với mình. Thì như vậy là sự độc thoại đó là một cái thói quen ký ức về những chuyện đã qua, hoặc là thói quen truy tầm về những chuyện sẽ đến. Và như vậy con người đang sống trong hiện tại nhưng lại không sử dụng được cái nguồn năng lượng quan trọng này, cho nên tâm, ý và thức đó, chạy theo thế giới vật chất, hoặc là của quá khứ, hoặc là của tương lai, và do đó ăn như hạnh phúc bị đánh mất. Thì một hành giả được gọi là đang sống tỉnh thức là trước nhất, để cho thân mình nó có mặt ở trên tâm, và tâm có mặt trên thân. Trong lúc mà mình đang nằm ngủ, thì mình chỉ cần theo dõi hơi thở đối với thân, cảm xúc, tâm và đối tượng tâm lý, tức là pháp, không để ý thêm bất cứ một cái gì khác nữa, chuyện gia đình, vợ chồng, con cái, công ăn, việc làm và mọi hoạch định, ta tạm làm quên nó hết. Ngay giờ khắc mà giấc ngủ sẽ chuẩn bị được diễn ra. Làm như thế không có nghĩa là ta đánh mất trách nhiệm và sự quan tâm của mình về tương lai và những gì diễn ra với ta, mà làm như thế là ta rất biết tôn trọng cái thân này, theo cách thức là hỗ trợ cho nó để nó trở thành đầy tớ trung thành, phục vụ cho đời sống hạnh phúc một cách chân chính của mình. Và nhờ thực tập buông xả trước khi ngủ như thế, giấc ngủ diễn ra một cách rất là dễ dàng, và những giấc ngủ như thế thường không có những giấc mơ. Để hỗ trợ cho đời sống tỉnh thức thì Đức Phật còn dạy là trước khi đi ngủ, các hành giả cần phải để cho tâm quán chiếu theo các hạt giống và năng lượng từ bi. Cái cách mà để cho hạt giống từ bi nó được lan tỏa đó, theo Đức Phật đó, là đầu tiên ta nghĩ đến và hướng về những người thân và những người thương nhất, thì cái lòng từ bi được gieo trồng trên người đó dễ dàng hơn là trên đối thủ. Sau khi ta thực tập được vài phút đó, bắt đầu cái đối tượng quán chiếu của hạt giống từ bi này phải là những người hại ta, kẻ thù của ta, những người rất khó ưa, khó chịu trong cuộc đời. Và cái nguồn năng lượng đó lan tỏa bằng cái tần số sóng tâm. Mình phải quán chiếu như thế này, tâm là cái điểm hệ quy chiếu. Cứ mỗi một tích tắc thời gian trôi qua đó, thì tần sóng tâm của lòng từ bi đã lan tỏa ra theo cái đường dòng xoay lớn dần đều khắp mười phương cõi, và không có con người nào, sự vật nào, môi trường sinh thái nào không được sự phủ trùng của năng lượng sống từ bi hướng về. Thì lúc đó đó, cái nguồn năng lượng đó sẽ làm cho cả cái thân và cái tâm của hành giả trở nên nhẹ nhàng, thư thái, sâu lắng, không còn có một sự căng thẳng nào. Lúc đó toàn bộ cơ thể và tâm thể đó trở nên là thư giãn, thì giấc ngủ được diễn ra rất là nhanh. Sở dĩ ta mất ngủ là vì trước lúc ngủ ta suy nghĩ nhiều, do đó để hỗ trợ thì trước khi ngủ đó đừng xem tivi, ít nhất là nửa tiếng giấc ngủ được diễn ra. Không xem đài, không nghe radio, không đọc sách, mà chỉ thực tập thể dục rồi sau đó nằm một cách nhẹ nhàng thì giấc ngủ sẽ được diễn ra an lành. Thì lúc đó, đó sự tỉnh thức trong giấc ngủ khi vắng mặt các giấc mơ đó, sẽ giúp cho chúng ta sau khi ngủ dậy đó, tâm mình nó thoải mái, nhẹ nhàng, sáng suốt, minh mẫn, và nó làm cho cả một ngày hôm sau đó mình làm rất là có kết quả và tác dụng. Còn tỉnh thức ở trong lúc chúng ta đang thức mới khó. Cái sự chấp trước của các giác quan đối với thế giới trần cảnh của nó là diễn ra một cách rất là thường trực. Bởi vì trải qua tiến trình của kiếp sống rất nhiều thế kỷ qua đó, chúng ta đã có những thói quen. Mắt thì chạy theo thế giới trần cảnh như là hình thù, màu sắc. Lỗ tai thì nghe các âm thanh, mũi thì ngửi, lưỡi thì nếm, thân thì xúc chạm, và ý tưởng tượng, hình dung, sáng tạo. Bây giờ đó là mình làm sao để cho các giác quan này nó diễn ra theo một quỹ đạo của trí tuệ, được gọi là tỉnh thức. Thì lúc đó Đức Phật dạy chúng ta phải quán chiếu một số điều căn bản, và chúng tôi xin nêu ra cái phần thứ tư của phương pháp quán quán pháp được giới thiệu ở trong kinh Tứ Niệm Xứ. Đối tượng quán chiếu thứ nhất để có được sự tỉnh thức trong lúc chúng ta đang sống, đó là phải quán về bản chất thế giới là vô thường. Bây giờ ta nghe nói về cái sự vận hành và giao dịch của vũ trụ ở trên cấu trúc không gian và thời gian á, ta thấy đó là một chuyện rất là thường. Bởi vì khoa học vật lý cho chúng ta là trước đó, và Phật pháp với tư cách là người Phật tử ta được học điều đó. đặt cái bối cảnh của sự quán chiếu này trở về khoảng 26 thế kỷ khi Đức Phật công bố nó đó, thì nó là một tiếng sét đánh ngang trời. Bởi vì người ta tin theo kinh thánh của Ấn Độ giáo rằng là có hai cái tôi, cái đại ngã đó là thượng đế tạo dựng ra con người, dân vật, vũ trụ, còn các tiểu ngã tức là các vật thụ tạo là sống theo cái quy chế thường hằng. Khi mà chết thì trở về với đại ngã, trở thành như là một sự hiệp nhất. Cho nên quan niệm về một cái sự thường hằng bất biến đối với thượng đế tức là đấng tạo vật đó được xem như là tiêu chí hàng đầu. Trong cái đó học thuyết này cho rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng, từ cái ta có thể hình dung cho đến cái ta chỉ tưởng tượng và nó chỉ tồn tại trong sự tưởng tượng, đều diễn ra theo một cái cơ cấu là vô thường. Và bây giờ chỉ cần để ý quán chiếu là thấy rất là rõ. Ví dụ Việt Nam có câu là một đời ta, ba đời nó, để ám chỉ cho tất cả các sự vật hay các vật liệu ta sử dụng đó, nó có một cái tuổi thọ ngắn hơn rất nhiều so với tuổi thọ của một kiếp người. Tuổi thọ một kiếp người trước đây ta thường lấy con số 60 năm làm chuẩn, bây giờ đó thì được nâng lên đó, thành 70, có nơi thì 80, có nơi thành 90. Khi mà chiến tranh không còn, nạn phá rừng và môi trường sinh thái đó được hạn chế một cách tối đa, con người không chạy theo chủ nghĩa vật chất trong sự hưởng thụ, thì tuổi thọ đó nó được nâng lên là từ 5 năm cho đến 15 năm ở trong từng một thế hệ nhất định nào đó. Cho nên cái tuổi chuẩn của thọ bây giờ không phải là 60 nữa mà là 70. Trong cái đó đối với các đồ vật chúng ta sử dụng đó, có thứ đó nó chỉ được 10 năm, 20 năm, và có nhiều thứ nó chỉ có được vài tháng thôi. Do đó có những tình huống nó không phải là 3 đời nó mà có thể là 30 đời nó. Ví dụ như chiếc áo đi, ta mặc mà giờ nó cũng còn mới lắm, mà nhiều người sau một năm sử dụng thì thấy chán, bỏ đi, mình mua cái áo khác. Như vậy là suốt 60 năm ta có mặc là ta mặc tối thiểu là 60 lần áo mới các bạn. Như vậy là đến 60 đời nó chứ không phải là 3 đời nó. Và nhất là các ca sĩ nè, nghệ sĩ nè, diễn viên điện ảnh nè, nhiều khi trong cuộc đời của mình có đến cả mấy ngàn bộ đồ, mà mỗi bộ đồ chỉ mặc một lần duy nhất ở trong là đóng phim hay là biểu diễn nghệ thuật hay là quay video hay là ra DVD và thôi. Như vậy là cái số lượng thời gian ta tấm khứ cho cái tính vô thường lên trên nó đó, nó nhiều hơn là bình thường. Còn đối với vật lý thì hầu như là sau năm tháng ngày giờ thì con người bắt đầu có những mái tóc hoa râm, rồi tóc bạc trọn vẹn, da nhăn, rồi mình cũng trở nên phì phệ mập hơn. Cái thời thanh xuân trai tráng hay là thiếu nữ đẹp, chắc rắn, duyên dáng, dễ thương, bây giờ thì mình nhìn thấy sao mẹ nó hơi già nua, rồi bắt đầu bệnh tật theo cái đó mà nó bắt đầu nó có mặt. Nhưng mà cái tính chất vô thường nó như là một quy luật, như một quy lý. Và nhờ chúng ta quán chiếu như thế cho nên ta không rơi vào trạng thái tiếc nuối và kháng cự lại cái tiến trình tự nhiên này mỗi khi nó diễn ra với mình. Người được tập Phật học đó, khác với người thế tục mà nằm ở chỗ này, vô thường lớn nhất là cái chết, thấp hơn đối với các sự vật đó, nó là sự mất mát ở trong thiên tai do sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, hoặc là hỏa tai, thủy tai, không tai gây ra, hoặc là những tai nạn do chính con người tạo, bao gồm chiến tranh, sự giết chóc, tàn phá và các hoạt động khủng bố nói chung. Đối diện với những điều như thế, ta thấy là sự vô thường nó diễn ra quá nhanh chóng. Và khi đối diện, có nhiều người tiếc nuối, tôi mới thấy ảnh cách đây có 2 giờ mà bây giờ ảnh trở thành người thiên cổ. Em tôi, vợ tôi mới ngày hôm qua còn ngồi, còn cười, còn nói, bây giờ tôi không thể nào tin đó là một sự thật. Ta luôn luôn có cái khuynh hướng kháng cự lại cái vô thường khi nó đã diễn ra và cái điểm diễn ra đã kết thúc. Thì cái người mà kháng cự là cái tính cách diễn ra về vô thường, nó thường dẫn đến một sự tiếc nuối, cho nên các giọt nước mắt được kéo theo sau, và tâm lý tình cảm là quấn quýt dính vào, cho nên làm cho người ra đi khó lòng ra đi một cách dễ dàng. Người thực tập về tỉnh thức, về vô thường, nó sẽ thấy đó là một quy luật. Và sâu xa hơn nữa, ta phải quán chiếu như thế này: bản chất của cuộc đời không quan trọng ở tính dài và ngắn, để dẫn đến tình trạng tiểu thọ hay là thọ của một con người, mà là trong suốt thời gian có mặt, ta làm một cái gì cho bản thân mình, cho tha nhân và cho cộng đồng. Lấy cái điều thứ hai này làm thước đo đó, thì cái tính thời gian vô thường không làm mình bị khủng hoảng, sợ hãi, tiếc nuối, để từ đó ta dễ chấp nhận và buông những thứ cần buông và làm những điều cần làm, dấn thân vào những điều cần dấn thân. Kết quả là nó để lại một cái tâm trạng nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và thảnh thơi. Quán chiếu như thế, ta không bị khổ đau trong sự tăng tốc và các biến động. Điều quán chiếu thứ hai được đưa ra để giúp cho chúng ta được tỉnh thức, đó là không tham cầu và dính mắc. Khi mình là có một cái kỳ vọng về sự thường còn của một cái gì đó đó, thì sự tham cầu sẽ bắt đầu kéo theo sau thôi. Ví dụ có người mong rằng tôi sống được 100 tuổi, thì sự tham cầu về đời sống 100 tuổi đó, nó phải gắn liền với sự hưởng thụ đúng 100 tuổi. Cho nên phải xây dựng những thứ, để dành nhiều thứ phục vụ cho cái tính cách thường gọi mà mình nghĩ ra. Chẳng hạn như các vị vua Pharaoh của Ai Cập nghĩ rằng là sanh ký tử quy, tức là sống là gửi tạm thời trên dương gian, chết là về vĩnh viễn với cái cõi âm, và đây mới là cái cảnh giới sống đích thực. Cho nên trong suốt thời gian trị vì và tại vị đó, hay vì chăm sóc cho bá tánh, làm lợi lạc cho cộng đồng và nhân sinh, thì các vị pha rau đó làm các kim tự tháp quy nga tráng lệ cho bản thân mình. Trong lòng của kim tự tháp, ngoài những cái quyền bí, còn chứa đựng rất nhiều ngọc ngà châu báu và những vật quý giá nhất ở trên cuộc đời, bao gồm luôn những cái khu để dành cho hoàng hậu, thứ phi, cung phi, mỹ nữ, nói chung là những người nữ nào đã từng ăn ái và mang lại hạnh phúc cho nhà vua Pharaoh. Và kết quả là họ đã tạo ra một cái khổ đau dây chuyền cho những người được ông ghé mắt, và cuối cùng là tất cả họ chết ở trong sự bất nhẫn, vì khi nhà vua chết, những người thương của ông được chôn sống, tức là chết theo một cách rất là khổ đau, trong một thái độ là chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết diễn ra như một sự thật bị cưỡng bức. Cái sự tham cầu đó nó thường có mặt với cái tính thời gian và cái tâm lý nuối tiếc về những gì chúng ta có, đang có hoặc là sẽ có. Cho nên quán chiếu là một nghệ thuật để giúp cho tâm mình buông được những sự dính mắc, để cho lòng tham cầu nó giảm đi. Người tu học Phật pháp đó, vẫn có những ước nguyện chân thành, vẫn có những điều ước muốn có ý nghĩa, vẫn đi trên con đường lành, vẫn cầu và phát nguyện cầu cho tha nhân, hồi hướng công đức cho chúng sinh, đều được xem là những nguyện ước tốt. Những điều đó ta giữ lại, còn những tham cầu nó thường phản ánh cái thái độ mưu cầu cho bản thân, cho gia đình hơn là cho chúng sinh. Và do vậy đó, cái tính cách ích kỷ về thái độ tâm lý nó dễ dàng xuất hiện ở trong sự tham cầu. Tham cầu nó dẫn tới thái độ không thỏa mãn, có rồi mà vẫn nghĩ rằng là còn ít, còn thiếu và chưa đủ. Cho nên nó tư hữu hóa nó, dẫn đến một thái độ làm cho sự chấp ngã được diễn ra nhiều hơn, và kết quả là đó, cái ngã sở hữu đó nó cũng theo đó mà tăng trưởng. Chúng ta thấy là những người giàu sang phú quý một ngày cũng ngủ có vài tiếng thôi, ngủ nhiều quá mập phì mất đẹp, cho nên họ phải đi đến thể dục thẩm mỹ, thể dục dụng cụ để nhờ hỗ trợ. Nhà thì có thể là 100 căn, nhưng mà ngủ không thể là đầu hôm ở căn A giữa hơn ở căn B, cuối hơn ở căn C. Mỗi căn nhà có thể là vài chục cái giường, cũng không thể là tiếng đầu là ngủ ở giường A, tiếng sau là ngủ ở giường B. Ngủ như thế là mắc cổ chết sớm thôi. Và ăn uống, người giàu ăn ít hơn người nghèo. Người nghèo ta nỗ lực làm sao cho có tài sản của cải để mà ăn, để thỏa mãn cái sự thiếu thốn của mình. Còn người giàu vật chất đủ đầy ăn ít lắm, vì ăn nhiều quá sợ bệnh, bởi vì ăn nhiều chết sớm. Người ta đã thống kê sở học đó, những người ở tù thường sống thọ. Bởi vì trong thời gian ở tù đó, cái phương tiện thực phẩm đó, được chu cấp cho cơ thể này nó ít hơn là những người sống thoải mái bên ngoài với các tiện nghi đủ đầy. Kết quả là khi cơ thể này nó được bơm vào một cái lượng calorie nhiều hơn cái nhu cầu thực tế nó cần đó, thì cái tiến trình lão hóa dài dài nó xuất hiện sớm. Giống như thực phẩm ngày nay đó, ta bỏ quá nhiều quá chất vào, cho nên đó là các loài gia súc ăn vào sẽ lớn mập, tăng trưởng hơn cái tiến trình ăn thực phẩm bình thường đến một phân nửa cho đến ba lần. Kết quả là các loài vật đó chết rất là yếu và mang theo rất nhiều tật bệnh. Ăn thực phẩm như thế, con người cũng bị bệnh và ảnh hưởng tâm lý nói chung. Như vậy là giàu giàu sang phú quý gì đi nữa, ta thấy là cái nhu cầu tiêu thụ cũng rất là ít. Nhưng thói quen của con mắt đó, nó vẫn to gấp 10 lần cái bao tử. Ăn thì có một, nhưng con mắt đó, nó đói đến 10. Vậy đó nó đòi hỏi chúng ta rất là nhiều. Thì như vậy từ việc mà mình không thừa nhận cái tính cách vô thường của vạn hữu, dẫn đến một thái độ tham cầu, mà cái nhu cầu xử lý thực tế, tiêu thụ thực tế nó ít hơn nhiều lắm. Cho nên quán chiếu buông bỏ sự tham cầu chỉ là một nghệ thuật để chúng ta sống bình an, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thư thái hơn. Người xuất gia luôn luôn học đồng lòng và quán chiếu cái câu gồm 4 chữ: tam thường bất túc. Tam thường là 3 nhu yếu phẩm, đó là ăn, mặc và ngủ. Bất túc là không nên, không bao giờ để cho chúng được đầy đủ. Ăn được đầy đủ quá nó đòi hỏi, ngủ được đầy đủ quá đó nó làm cho bị si mê, rồi ở đầy đủ quá đó nó làm cho người đó bị tham chấp. Do đó là sự tu khó được tiến hóa, tâm linh khó được thăng hoa. Người tại gia đầy đủ phương tiện tự nhiên để vật chất, nếu cũng thực tập một phần như là những người xuất gia thì sẽ không có sự ham cầu nhiều và thỏa mãn hài lòng với những gì hiện có. Nhờ đó người đó không bị lúng lúc không ở trong cái chủ nghĩa hưởng thụ, vì mỗi khi phước báo hết á, người hưởng thụ không có nghệ thuật sẽ bị rơi rớt và trở thành một kẻ rất là khốn cùng. Do đó quán chiếu về cái sự không tham cầu đó để dẫn đến tình trạng không chiếu mắt là một nghệ thuật để sống tỉnh thức ở trong đời. Điều thứ ba là quán chiếu về cái tính không sanh diệt của vạn pháp. Nó có vẻ hơi mâu thuẫn nếu ta không phân tích kỹ. Đối với cái điều thứ nhất là vạn pháp vô thường, còn điều thứ ba này là vạn pháp không sanh không diệt. Nó là một cái tầm nhìn tỉnh thức ở mức độ sâu hơn. Không sanh hiểu đông ra là không tự nó sanh ra. Không diệt hiểu đông ra là không mất đi một cách vĩnh viễn. Cái quy luật bất sanh bất diệt của mọi sự vật hiện tượng đó, nó tạo ra khi thì sự tuần hoàn, khi thì sự đổi ngôi, khi thì sự biến hóa, khi thì sự đổi dạng. Và từ đó đó, cái định luật bảo toàn năng lượng ở trong vật chất mà các nhà khoa học vật lý dạy chúng ta đó, nó cũng như là một sự trở về với những gì mà Đức Phật đã nói rất nhiều thế kỷ về trước. Ta chỉ cần quán chiếu. Thứ nhất là hiện tượng nước bốc hơi trở thành mây hay là hơi. Rồi trong một điều kiện nhất định nào đó về nhiệt, mây đó được tan ra trở thành mưa. Mưa đó nó rơi xuống thành những giọt nước đọng lại trên cành cây, rớt xuống mặt đất, sau đó thấm sâu vào lòng đất. Ta tưởng rằng như nó mất hết, nhưng nó tạo ra độ ẩm và bốc hơi tiết. Sự tuần hoàn thay đổi có lúc thì theo tính chu kỳ, có lúc thì theo tính hạn kỳ, nhưng không bao giờ mất đi. Cái nguồn năng lượng vốn có của chúng vẫn được bảo toàn trong một trạng thái cân bằng tương đối nhất định nào đó. Hiểu được điều này đó thì ta lại có một cái thái độ nhận thức rất là sáng suốt, rằng là không có nguyên nhân đầu tiên. Vì nguyên nhân đầu tiên đó nó được sinh ra thì cái gì sinh ra nó. Không có tự nó sinh ra thì nó phải tự tồn tại theo cách thức là tương thuộc, tức là tác động đa chiều giữa những cái này, giữa những cái kia và những cái nọ với nhau. Thì từ cái nhận thức này đó thì người Phật tử sẽ không còn tin rằng là vũ trụ vạn hữu có một nguyên nhân đầu tiên là vật chất, hay là có từ nguyên nhân đầu tiên nhỏ hơn vật chất là đất, là nước, là gió, là giữa theo triết học Ai Cập hay là Hy Lạp nói chung. Rồi ta cũng không tin rằng là vũ trụ này được sinh ra bởi Thượng Đế với nhiều danh xưng khác nhau. Cho nên từ đó ta không còn có niềm tin mê tín rằng là có một vị thần chưởng quản tất cả mọi thứ, tạo ra hạnh phúc khổ đau, hên xui mai rủi và vận mệnh của con người. Bỏ được cái quan niệm về tính định mệnh do sự an bài là nhờ chúng ta quán chiếu về tính cách bất sanh của vạn hữu. Cái gì vốn không có nguyên nhân đầu tiên thì cái đó không bao giờ mất một cách vĩnh viễn. Từ đó ta lại học thêm được một cách đối trị tâm lý, đứng trước vô thường hay là sanh ly tử biệt của người thân người thương, ta không nghĩ rằng là họ mất đi một cách là không còn gặp lại chúng ta nữa. Cho nên đối diện với cái chết của người thân người thương, ta tìm mọi cách để giúp cho người đó được siêu sanh thoát hóa với tư cách là một người được tái sanh thêm một lần nữa. Và do vậy đó, dòng cảm xúc khổ đau trong sanh ly tử biệt sẽ được giảm đi khá nhiều và thành công. Sự quán chiếu thứ tư đó là buông xả, nhằm để rũ bỏ những cái tâm lý tiêu cực và giúp cho con người thăng hoa tâm linh ở mức độ cao hơn. Buông xả không nên hiểu về phương diện vật lý, rằng là ta quăng bỏ tất cả mọi thứ ra bên ngoài. Ví dụ trong nhà mình có cái bàn, cái ghế, chén bát, vật dụng, rồi khi học buông bỏ mình hiểu sai cái là đem đi quăng hết nó. Bây giờ nhà Phật dạy tôi phải buông, tôi không cần đến chúng nữa. Như vậy là ta đang thắt hủi cái phước báo của mình. Buông xả nó thuộc về thái độ, nghĩa là mình đang sống với nó, đang sử dụng nó, nhưng không để cho cái tâm lý nuối tiếc bám dính vào, làm cho chúng ta trở thành là kẻ nô lệ thay vì mình làm chủ đó. Buông xả đó nên được ứng dụng về phương diện tâm lý. Khi một nỗi đau nó diễn ra với mình, người không có được cái sự thực tập buông đó sẽ giữ nó hoài, không chỉ là một năm, 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí là chết mang theo. Vì đó họ biến họ trở thành nạn nhân của khổ đau. Có nhiều người giận dai, giận dài, nên kết quả là họ trở thành là kẻ giận dở. Mà trên thực tế không có cái giận nào là hay hết đó, giận là dở rồi. Người giận đó luôn luôn tâm niệm rằng là tôi sẽ trả thù người kia, nhưng trên thực tế đó trả thù không biết được hay không. Suốt thời gian cơn giận nó còn được ghim giữ bên trong đó thì mình là nạn nhân. Giống như một cái đinh ghim vào cái trái tim của mình, mỗi thời khắc trôi qua đó trái tim sẽ bị rỉ máu với những giọt đau, giọt thương, giọt uất hận. Cho nên sự giữ những khổ đau đó sẽ biến ta trở thành kẻ bất hạnh trên đời. Thì sự tập buông xả, ta sẽ phải nhanh nhẹn, càng sớm càng tốt, rũ bỏ những thứ không cần được quan tâm, không cần được giữ đến, không cần được lưu dài. Nhờ ứng xử như vậy đó, ta vượt qua khổ đau một cách rất là dễ dàng. Đó là 4 phương pháp thực tập để ta có một đời sống tỉnh thức ở trong cuộc đời. Điều kế tiếp Đức Phật dạy trong bài kệ này là sống chân lý nhiệm màu. Sống chân lý là sống sao? Chân lý là một cái khái niệm tương đối là trừu tượng, hiểu nghĩa nôm na của nó là sự thật, là quy luật, là những cái mà ta không thể cưỡng lại được, nó phải diễn ra theo cái cách thế riêng độc lập, không để cho bất cứ cái gì can thiệp vào làm lũng đoạn, cho nó thay thế, cho nó bị thay đổi hoặc là diễn ra theo một cách thức khác, thì cái đó được gọi là chân lý. Đó là chân lý về vũ trụ dựa trên nền tảng của duyên khởi và nhân quả. Có chân lý như một là cái gì? Ở đây chỉ cho giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp Đức Phật được xem là một chân lý nhiệm màu, vì nó có khả năng giúp cho chúng ta rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau, tăng trưởng được an vui và hạnh phúc. Nền tảng chính yếu của giáo pháp Phật là nằm ở phương pháp tứ diệu đế, hiểu nôm na là bốn chân lý thánh. Bốn chân lý này sao được gọi là thánh? Là bởi vì nó giúp cho một người đang trong khổ đau với tình trạng là phàm phu rũ bỏ được chúng và hướng đến đời sống thánh. Nếu ta phân tích, ta thấy cái quy trình thực tập để đạt được cái trình độ đó rất giản đơn. Thứ nhất là thừa nhận có những bế tắc với hình thức là các nỗi đau đang tồn tại với mình, hoặc là trong quá khứ, hoặc là ngay ở hiện tại, hoặc là sắp sửa trong tương lai. Nhận diện như thế là một bản lĩnh và là một sự chịu đựng. Có nhiều người liều đến độ đó, nó có nhưng mà mình xem như không có gì hết. Thì cái thái độ đó nó có thể giúp cho mình vượt qua được nỗi đau dễ lắm, nhưng nó dẫn đến một thái độ ù lì, không phân tích cái gốc rễ tại sao nỗi đau được có mặt. Do đó nó không phải là giải pháp. Nhiều người khi được khuyên mỗi 6 tháng tối thiểu phải đi khám bác sĩ giỏi, xem lục phủ ngũ tạng có cái nào hoạt động không có tốt để điều trị. Vì vị học có nhiều chứng bệnh chỉ trong vòng 6 tháng là dẫn đến chết thôi. Do đó sự phát hiện chậm trễ dẫn đến những tai họa, giàu có tiền, giàu sang phú quý vẫn không kéo lại được. Nhưng có nhiều người sợ không dám đi. Hỏi lý do không sao không dám đi, trả lời đơn giản, đi biết bệnh là sợ lắm. Biết bệnh mà sợ còn cái gì không sợ nữa. Và nhà Phật dạy chúng ta là phải biết bệnh, phải biết khổ. Khổ là chỗ nào, bệnh đang có mặt ở đâu, ta phải đối diện và giải quyết chúng cho nó, chứ không có chạy trốn. Đào tẩu là hạ sách, chứ không phải là tẩu vi thường sách hay nhà binh pháp đâu. Trong 36 kế chạy là trên hết. Còn đối với khổ đau, trong 36 kế là đối diện để vượt qua là trên hết. Bởi vì ta trốn chạy nó cũng chẳng khác nào đang mắc nợ ngân hàng, rồi nghĩ sao mà mình không có nợ nữa, cứ để đó thì tiền lãi ngày càng gia tăng. Thay vì mình có thể refinance để giải quyết nó trong vòng là vài ba năm. Có người là ỷ lại kéo dài đến vài 30 năm mới tiền lãi gia tăng. Nghĩa khổ đau nó cũng diễn ra theo cấu trúc đó. Do vậy là việc thừa nhận có những trục trặc nếu nó thật sự đang có là một yêu cầu không thể thiếu. Quy trình thứ hai là quy trình tìm ra gốc rễ dây mơ của nó nằm ở chỗ nào. Đôi lúc nó là chủ thể, đôi lúc nó là khách thể, đôi lúc nó là chủ quan, đôi lúc nó là khách quan, đôi lúc nó là mình, từ lúc nó là người, từ lúc nó là môi trường, điều kiện, đôi lúc nó là sự hiểu lầm, và đôi lúc nó bao gồm tất cả những điều vừa nêu. Như vậy, tùy theo tình huống cụ thể mà ta tìm ra giải pháp để giải quyết chúng, thì cái kết quả của việc giải quyết lần đầu một khổ đau mới thành công. Trong y học, người ta rất kỵ cái khái niệm là trị bá bệnh, bởi vì nó chỉ là một ước mơ và không bao giờ là hiện thực. Tại Việt Nam có giai đoạn người ta nói và đồn đại với nhau rằng là cây sống đời nó có thể trị bá bệnh, cho nên mà nay cũng trồng cây sống đời. Và mỗi ngày đó, sáng là nhai mấy lá, trưa ăn mấy lá, chiều uống mấy lá, và ở nhiều người cũng chết, nhiều người cũng bệnh, nhiều người cũng tiêu. Tại vì cái thần tượng và cương điệu chức năng dược liệu của một cây mà vốn nó không thể nào có được như thế. Cái quy luật về sự tương tác của vũ trụ cho chúng ta biết là có nhiều dược chất đó, nếu nó tốt cho tim thì nó có thể hại cho thận, nó tốt cho thận nó có thể hại cho gan và ngược lại. Lục phủ ngũ tạng nó luôn luôn diễn ra theo một cái cơ chế là thuận nghịch xung và khắc, cho nên nó là không thể nào có một dược chất chỉ được trăm ngàn thứ bệnh khác nhau. Và do đó đó, mỗi khi ta bệnh ta phải điều trị tổng hợp. Có một số loại bệnh ta phải chuyên dùng những loại thuốc đó thì nó mới hết. Thì tương tự cũng như thế, ta không thể chấp nhận có một pháp môn trị hàng trăm nghìn chứng bệnh tâm lý của chúng sinh, là bởi vì đó các loại bệnh đó rất là dạng và cũng hết sức là khác nhau. Thì cái cấu trúc của tứ diệu đế ở phương diện thứ hai này là giúp cho mình phân ra được gốc rễ của nó. Cái đó được xem là giải quyết vấn đề được 50%. Trong các mối quan hệ, nếu nó có sự đổ vỡ, trục trặc, khổ đau, thì tìm ra được cái sự hiểu lầm hay là một cái vấn nạn nào đó và ta thấy vấn đề đã được giải quyết rồi. Từ đó đó ta cũng nên nhớ một điều, cái câu Luận Mẫu Dương Tâm Muội dạy: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Nó có tác hại về phương diện đời sống rất là nhiều. Có nhiều cái nỗi oan á, ta chỉ cần ngồi lại với nhau tìm hiểu, phân tích, trình bày, chia sẻ là ta có thể tháo gỡ được nó một cách dễ dàng. Nhưng có người ta vì tự ái, vì sợ rằng mình là kẻ hèn nhát, cho nên ôm cái nỗi đau đó từ năm này qua tháng nọ, và lại còn tự suy nghĩ thế này: có tịch mới rục rịch. Cho nên nếu mình không có thì mình không dạy gì mà nói trước. Ứng xử sai lầm và thiếu phương pháp như thế là không biết truy ra gốc rễ của khổ đau và đè bẹp cái khổ đau trong một sự ức chế. Cuối cùng đó, cái mối quan hệ chúng ta trở nên rất là căng thẳng. Do đó ứng dụng một số lời luận thì ta phải biết rằng là nó áp dụng cho những tình huống cụ thể, không thể là phổ quát cho mọi tình huống. Còn trong kinh đó, Đức Phật dạy cụ thể hơn: khi cái gì là có, ta thừa nhận là có; khi cái nào không, ta phải giải bày là không. Chứ không nên im lặng, vì im lặng đó, nó làm cho vấn đề hiểu lầm diễn ra ở mức độ nghiêm trọng hơn và không có lợi ích cho ai. Và đây chính là nghệ thuật tìm ra gốc rễ của vấn đề. Sau khi giải quyết được vấn đề thừa nhận cái trục trặc và gốc rễ của nó, Đức Phật dạy chúng ta giải pháp. Để có giải pháp thì Đức Phật giới thiệu cái kết quả của nó đạt được ở mức độ cao nhất, được gọi là Niết Bàn, niềm an vui hạnh phúc tĩnh lặng, một trạng thái đã phấn hoàn toàn các cái dấu ấn của khổ đau đối với con người. Và để đi được nó đó thì Đức Phật dạy cái con đường để đi, tức là bát chánh đạo, những con đường chân chính về tư duy, nhận thức, thái độ, lời nói, hành động, ứng xử, thiền định, trí tuệ và tất cả những giải pháp chân chính khác. Đây là cả một cái quy trình gồm có 4 bước. Và thực tập được tứ diệu đế như thế đó thì ta được gọi là sống chân lý nhiệm mộc, chứ nó không chỉ đơn thuần chỉ biết thông qua cái học mà thôi. Ta phải sống với nó, tức là giải quyết tất cả các vấn nạn trong cuộc đời trên nền tảng tứ diệu đế, gồm có 2 lớp nhân quả: lớp nhân quả bế tắc, sau đó là lớp nhân quả hạnh phúc. Rất tiếc là trong xã hội đó, nhiều người tiếp xúc với đạo Phật đó chỉ nhớ có một cái điều là khổ đế, tức là sự thật về khổ đau, còn 3 điều còn lại là truy tìm gốc rễ, rồi cái con đường giải quyết khổ đau và cái kết quả an vui hạnh phúc người ta không nhớ. Tôi mới quy kết là đạo Phật là chủ trương bi quan, yếm thế, tiêu cực, vân vân. Đó là sự bất công bằng, vì đã chia sẻ cắt một vấn đề, bỏ đi cái cách giải quyết băng. Trong tiến trình trị liệu của y học ngày nay, nó cũng diễn ra như là của Phật học. Đầu tiên, bác sĩ phải khám bệnh để xác định con bệnh này là cái gì. sau đó mới cho tôi uống thuốc, tập luyện, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, làm việc. Để kết quả của sự điều trị đó là sức khỏe lành mạnh, tức là sự phục hồi sức khỏe khỏi một cơn bệnh nhất định nào đó. Cho nên không thể lấy một cái vế cắt ba vế còn lại để quy kết đạo Phật là thế này hay là thế kia. Do đó khi chúng ta có khổ đau, chúng ta phải học cái cách giải quyết vấn đề bằng tứ diệu đế. Nhiều người cha người mẹ đi chùa một thời gian lâu dài vì nghiên cứu Phật pháp không đến nơi đến chốn, khi con mình có một nỗi khổ niềm đau trỗi dậy, không tìm nguyên lý, không tìm cái tâm lý của nó, những thay đổi, những dấu hiệu, không chịu khó hỏi thăm tại sao trong mối quan hệ với bạn bè có ứng xử nào không được vui không, rồi cứ kêu con em của mình hãy niệm Phật đi thì mọi khổ đau sẽ hết, mà sao hết nổi. Niệm Phật thì nó quên khổ đau chứ nó không hết khổ đau. Và muốn hết khổ đau thì phải coi cái khổ đau nó có mặt chỗ nào để ta xử lý và giải quyết nó. Ý chúng tôi muốn nói rằng là không có pháp môn nào có thể giải quyết hết tất cả các khổ đau, mà phải sử dụng khi đó thì là 2-3 pháp môn, khi đó thì 2-3 cách thức. Mỗi một bài kinh trong số trên 300.000 bài kinh mà Đức Phật dạy đó, nó đều là những kỹ năng để xử lý và giải quyết khổ đau. Và ta phải chịu khó học hỏi ở nhiều bài kinh như thế, để tùy tình huống mà việc ứng dụng bài kinh nào tạo ra tính kết quả cao nhất thì mới có thể được gọi là ta đang sống trong định tức và đang sống với chân lý nhiệm mộc. Còn hiểu một vấn đề nôm na quá đó thì nó chỉ vượt qua ở trong sự nỗ lực, nhưng nó không phải là giải pháp một cách lâu và dài. Thực tập trên cái con đường như vừa nêu một cách có phương pháp và có nghệ thuật đó, thì ta sẽ đạt được cái trình độ đó là sống thực chính niết bàn. Bởi vì bản chất của đạo Phật không phải là một sự thỏa mãn tri thức. Người tu học Phật pháp không phải là để trở thành là một nhà bác học đa văn về một lĩnh vực, mà là cái người trở thành được cái trạng thái giác ngộ. Và ta sẽ là Phật, nếu ở không ở hiện tại thì cũng phải ở trong tương lai. Đây là điểm khác biệt vô cùng to lớn giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. Đối với các tôn giáo nhất thần, chẳng hạn như các tôn giáo Do Thái, Thiên Chúa, Tin Lành, thì cái kết quả đạt được cao nhất đó là trở về hưởng nhan Đức Chúa thôi. Sau khi con người qua đời đó thì họ chưa được hưởng nhan Đức Chúa liền đâu, họ phải chờ đến cái ngày phán quyết cuối cùng là final judgment. Mà cái ngày đó trước đây đó người ta nói là năm 2000, bây giờ năm 2000 nó trôi qua, người ta nói là cái đời đó đang chờ, không biết là ngày nào, chưa xác định. Giả sử nó có một cái ngày xác định nào đó đi nữa thì từ lúc mà con người ta chết cho đến cái thời điểm đó có khi đó nó là 10 kiếp, có người ta chết vào thế kỷ thứ 10, có khi đó nó là 20 kiếp, có người ta chết vào thế kỷ thứ nhất, có khi nó là vài chục năm, vài trăm năm, và có thể là nó vô hạn định. Thì trong suốt thời gian đó, các hương hồn của những người theo Thiên Chúa giáo tin là không có tái sanh đó, sẽ bị lẩn quẩn, bế tắc, khổ đau cùng cực. Và đến cái ngày phán quyết đó thì Chúa mới bắt đầu xem ai có tội thì được thưởng về hưởng nhan Đức Chúa ở trên thiên đường, còn ai có tội thì bị trừng phạt, bị đỏ quả một đời đời kiếp kiếp. Ta thấy là cái phương pháp về thế giới quan như thế đó là hết sức là sai lầm, và do vậy các hương hồn nó bị bế tắc ở trong tiến trình tái sanh nói chung. Do đó là Đức Phật dạy chúng ta đó là cái việc mà tu tập để mà thực chứng niết bàn đó là làm sao ta trở thành Phật, trở thành các vị Bồ Tát. Vấn đề khác nhau là tính thời gian. Từ đó nó cái sự sáng tạo ở trong đạo Phật và sự khai phóng về tội giác nó được rộng mở vô cùng chưa từng có. Đức Phật Thích Ca là đệ tử của Đức Phật Diên Đăng, nhưng khi ngài thành Phật, ngài không trở thành Diên Đăng hai, Diên Đăng ba mà trở thành Phật Thích Ca. Đức Phật Di Lặc là đệ tử Đức Phật Thích Ca sẽ trở thành Phật trong tương lai, ngài không trở thành Thích Ca hai, Thích Ca ba mà trở thành Đức Phật Di Lặc. Ta thực tập là để ta trở thành một cái giá trị mới, đóng góp cho con người mới ở trong những bối cảnh văn hóa và lịch sử mới. Và cái trọng tâm của sự thành tựu này cũng giống như nhau. Và do đó nó có tính sáng tạo trong sự tu học Phật pháp nó cao lớn rộng. Và do đó nó khích lệ cho những phát minh để chúng ta không đi trên lối mòn đường cũ, thỏa mãn từ những thành quả của những người đi trước và đóng bít cơ hội phát minh, phát triển, phát kiến của mình ở hiện tại và trong tương lai là điều không nên. Cho nên cái việc mà thực chứng niết bàn là có thể thực hiện được ngay lúc chúng ta sống ở trên cõi đời này. Việc thực tập theo Phật giáo đó, nó một cách đúng nó là ta đạt được an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Khi nào đang có thực tập, lúc đó sự an vui có mặt. Tiếp nối sự thực tập thì an vui được kéo dài, chứ không cần chờ đến lúc ta chết mới bắt đầu được an vui và hạnh phúc. Cái ngày phán quyết cuối cùng theo các tôn giáo nhất thần đó, là một sự chờ đợi vô vọng vì cái vũ trụ này. Nói theo nhà Phật, nó có 4 giai đoạn: sanh, trụ, dị, diệt. Mỗi một giai đoạn như thế đôi lúc đến cả vài ngàn năm, thậm chí là vài tỷ năm. Vậy do đó, cái sự hoại diệt của hành tinh này nó còn múc chỉ cà tha, là lúc đó được đông đo bằng cả năm ánh sáng, chứ phải là đơn giản, đơn thuần. Và như vậy cái niềm tin vào cái ngày phóng cuối cùng sau khi chết là một sự vô vọng, không có lối thoát. Cho nên nếu chờ đến cái ngày được hưởng nhan đức Chúa ở trên thiên đường, có lẽ là người đó cũng đã bị trải qua cái cảnh ngạ quỷ vì chưa được tái sinh, thì người đó sẽ tồn tại dưới hình thức là một hương linh. Đó là một sự bất hạnh rất lớn. Cho nên thực chứng niết bàn nó đòi hỏi chúng ta phải sống với nó. Sống với nó là buông khổ đau, nuôi dưỡng hạnh phúc, bỏ chấp trước, sống an lạc và phát triển hết tất cả các cái đạo đức cao thượng như là từ bi, hỷ, xả, nuôi lớn tuệ giác để không còn tin vào vận mệnh, sự an bài và nỗ lực chân chính của cá nhân, và không bao giờ thỏa mãn trên những thành quả ta đã đạt được. Tu học hoài, làm việc mãi, thăng tiến, nỗ lực cho đến lúc không còn gì để thực tập, không còn gì nữa để tu, không còn gì nữa để chứng đắc, thì lúc đó ta mới được tạm gọi là dịch. Cái con đường thực tập như thế nó rất là tích cực và không rơi vào trạng thái cống cao thỏa mãn. Lúc đó tuệ giác mới được phát triển ở mức độ cao như của ta. Nói tóm lại, sự thực chứng niết bàn theo Phật giáo là một hiện thực. Nó thuộc về trạng thái tâm lý không còn lòng tham, lòng sân, lòng si, ích kỷ, nhỏ nhoi, cái tôi sở hữu, sự chấp trước, thái độ tiếc nuối, chần chừ, do dự, vân vân. Tất cả những cái dàn mây của vô minh đã được xóa tan một cách trọn vẹn. Lúc đó tâm thức của hành giả sáng suốt vô cùng, thấy rõ được những kiếp sống quá khứ của mình hàng trăm nghìn kiếp về trước, từ đại cương cho đến chi tiết, thấy rõ được cái tiến trình sanh tử của thai nhân ở trong tương lai, thấy rất rõ được sự vận hành tâm lý của mình và của người, và có thể ứng dụng vô ngại các phương tiện giá trị tâm linh và đời sống đạo đức. Và đặc biệt là thấy rõ là phiền não nghiệp trước ở trong tâm thức mình đã rê rụng không còn một manh mối nào hết. Thì lúc đó sự chứng đắc đó đó, nó thuộc về cái thành quả của sự nỗ lực chân chánh, không ai ban tặng thành quả đó cho mình. Nói tóm lại, theo bài kệ số 9 ở trong Kinh Phước Đức, nghệ thuật sống đó, nó được khởi đi bằng một thái độ siêng năng đối với cái tốt, cái đạo đức, cái chân chính, và nó cần phải được nuôi dưỡng bằng một thái độ tỉnh thức, không chấp trước vào mọi thứ có thể làm cho con người bị chao đảo và ngã quỵ ở trên sự hưởng thụ. Để từ đó con người mới dành thêm thời gian để học chân lý nhiệm màu, dầu hoàn cảnh đời sống của mình là đang nằm ở trong thuận hay là nghịch, ta vẫn có được thời gian cần thiết để chăm sóc nó. Và kết quả là đi lâu đi dài, đi một cách có phương pháp và nghệ thuật, điều rất bền bỉ, tinh tấn không gián đoạn, ta sẽ thực chứng được niết bàn bây giờ và tại đây. Và đó chính là nghệ thuật sống an vui và hạnh phúc. Bây giờ ta có thời gian để trao đổi, xin quý vị có thể đưa bất kỳ một câu hỏi gì ứng dụng với chúng để cùng chia sẻ ở trong sự thực tập.
A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà thiền tọa qua một thời gian khác, chúng con thấy thượng tọa và ý của chúng con đều nhìn giáo pháp của Đức Phật là màu nhiệm mà tuyệt vời khi chúng ta thực tập và ứng dụng. Như vậy thì các tôn giáo khác họ cho cái tôn giáo họ cũng là tuyệt vời và màu nhiệm. Như vậy thì biết cái nào đúng và cái nào không đúng.
Việc các tôn giáo đề cao về cái tính giá trị của những gì mà họ công bố và thực tập đó, và những gì được Đức Phật nêu ra trong kinh đó, nó có khác nhau rất là nhiều. Đối với các tôn giáo nhất thần đó, thì sự mầu nhiệm của họ lấy điểm quy chiếu là Thượng Đế, bằng cách là họ chỉ cần giao khoán niềm tin của mình vào Chúa rồi mọi thứ sẽ được giải quyết. Nhưng nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ và phân tích, nếu đó là một sự thật thì có lẽ là trên cuộc đời này không có thiên tai, sóng thần, động đất giết chết biết bao nhiêu là những người vô tội. Rồi khi những tình huống đó diễn ra, bao nhiêu người là cầu nguyện nhưng nó vẫn diễn ra. Nếu có chăng sự giúp đỡ là con người đã đến kịp lúc đúng thời để chia sẻ những nỗi đau của những người đồng loại, vượt qua ranh giới của tôn giáo, địa dư, rồi sắc tộc, màu da, và do đó đó nỗi đau đó đã được trị liệu và lành bệnh. Như vậy là cái sự tuyên bố nó có cái tính năng như là một quảng cáo đó, thì trên thực tế chỉ là một sự cường điệu về tính giá trị mà vốn nó không có thật ở trên cuộc đời. Do đó các nhà triết học đó, người ta thường liệt các tôn giáo nhất thần là tôn giáo nuôi dưỡng trên niềm tin. Niềm tin đó, nó khó có thứ để đo. Ai tin đó, thì họ nghĩ nó là đúng, không tin đó, nghĩ nó là không đúng. Cho nên nó không có một chuẩn mức để mọi người có thể đâm vào tính điểm nó là cái gì. Và người ta tự an ủi rằng là mỗi khi những điều gì mình nguyện cầu mà tính mầu nhiệm không diễn ra, mà không có được đó, thì họ tự an ủi rằng có lẽ lúc đó mình cầu nguyện chưa linh, cầu nguyện chưa thành, để gọi là không có bị cái thái độ ức chế diễn ra. Cho nên khi mà nâng cao một đời sống tâm linh ở chỗ là chuyển hóa các khối đau, các bế tắc đó, thì hầu như tất cả các tôn giáo nhất thần đều không có cái này. Cái kỹ năng xử lý nó không có về phương diện kinh thánh. Rồi ngay cả Nho giáo là một lối sống rất là xã hội, nhập cuộc với cuộc đời, nhưng ngoài cái tề gia trị quốc bình thiên hạ, nếu ta cần đến những cái kỹ năng để làm cho tâm được nhẹ nhàng thư thái, thì hầu như không có cái phần nào trong tứ thư của kinh dạy điều đó. Cho nên nó chỉ có cái phần nhân thừa, còn cái phần A-la-hán thừa, Thanh Văn thừa, Bồ-Tát thừa, Phật thừa, bốn thừa rất quan trọng về đời sống tâm linh, hầu như không có tôn giáo nào có hết. Cho nên các tôn giáo khác là có thể bằng được với đạo Phật ở mức độ từ 50 cho đến 80% so với nhân thừa. Ngoài nhân thừa ta còn có thiên thừa, ngoài thiên thừa ta còn có những cái thừa về đời sống tâm linh như vừa nêu là Bồ Tát, Thanh Văn và Phật. Do vậy đó, ta cũng không nên quá bận tâm về cái tính so sánh đối chiếu của các tôn giáo về tính giá trị trị liệu mà họ có thể có so sánh với đạo Phật. Vấn đề ở chỗ là mỗi người khi mà thực tập hành trì vào thì ta sẽ biết rằng là cái giá trị chiều sâu chiều cao đó là nó nằm ở chỗ nào và sự gì việc nó ra làm sao. Còn mọi sự so sánh chỉ trên cái chủ nghĩa hình thức, nó không phản ánh đúng được sự thật. Vấn đề còn lại là ta phải nỗ lực một cách có phương pháp để giúp cho những người chưa biết đạo Phật có thể tự trải nghiệm, để họ mới tự thân thực chứng được những cái giá trị nhiệm màu. Và sự nhiệm màu như ở trong bản kinh này nói, chứ tôi vừa trình bày, nó không phải là nhiệm màu theo kiểu Chúa ban phước, mà là nhiệm màu trong sự thực tập. Có thực tập thì có kết quả, kết quả đó có thể được thực chứng ngay bây giờ và tại đây. Hai khái niệm nhiệm màu này khác nhau một cách rất là căn bản. Cái nhiệm màu của Phật giáo là nỗ lực của tự thân, còn cái nhiệm màu của các tôn giáo là niềm tin trên tha lực mà vốn đó, nó không có. Cho nên trên tự thân nó nỗ lực thì nó ăn chắc mặt bền vì tiến trình của nhân quả giải quyết tất cả các vấn nạn. Và do đó sự nhiệm màu đó là một sự nhiệm màu hiện thực, có làm có kết quả, làm nhiều kết quả nhiều và làm ít có kết quả ít. Còn chỉ tin trên niềm tin thì cuối cùng rồi ta sẽ bị thất vọng. Mà điều đó được Đức Phật nói trong Tứ Diệu Đế là cầu bất đắc khổ. Cái khổ tuyệt vọng khi ta mong mỏi không thành tựu đó, nó làm cho mình bị bế tắc nhiều hơn. Xin đưa câu hỏi khác.
Thầy cho con hỏi hai câu hỏi. Hồi nãy thầy có giảng là khi mà mình ham ngủ nhiều mình sẽ bị si mê. Thí dụ như con ngủ theo như bác sĩ khuyên hay các nhà khoa học khuyên đó, thì mỗi một đêm mình nên ngủ 8 tiếng. Như vậy thì con ngủ 8 tiếng thì con có phải là tham ngủ hay không? Câu hỏi thứ hai đó là có một số Phật tử con biết, ví dụ như là có một lý do gì đó họ không thích ở chùa đó, rồi họ thà đi chùa thật xa ơi là xa, nhưng mà thầy biết là ở đây là thời tiết có đôi lúc là có tuyết cho nên không có tiện để cho đi chùa xa. Con muốn khuyên những vị Phật tử đó là nên đi gần ở đây, ở đâu cũng là chùa, ở đâu cũng có Phật, nhưng mà những người đó họ rất là khó để mà con khuyên. Thầy xin thầy hoan hỷ chỉ cho con cách để con khuyên có Phật tử đó để họ thay đổi cái suy nghĩ của họ. Hay là Phật.
Cảm ơn hai câu hỏi rất là có ý nghĩa. Đối với câu hỏi thứ hai đó, việc là chọn lựa một cái không gian tâm linh, cụ thể một ngôi chùa để mình gửi cái đời sống đạo đức của mình, nhờ đó đời sống tinh thần nó được thư thái, thoải mái, nó thường là một sự lựa chọn có ý thức. Ở trong Phật giáo của chúng ta, cái thái độ chủ trương tự do đó, nó làm cho con người có một sự lựa chọn khá rộng, và đây cũng là một điều rất là hay. Và có nhiều người đó, khi mà đến với Phật Pháp trên cái con đường của chủ nghĩa thần tượng, ta tự tạo ra trong não trạng và nhận thức của mình một cái mô hình, và ta đặt nó ra thành một cái sọ hay cái khuôn, và ta nắn tạo cái chùa và ông sư chủ trì hay là sư cô chủ trì trong cái khuôn mà ta thích. Ta cho đó là một mô hình ngôi chùa và nhà sư lý tưởng. Khi mà mình đông đo tính đến và phát hiện ra rằng là cái ngôi chùa đó nó không đáp ứng được cái tiêu chí lý tưởng, hay cái con người nhà sư đó không hoàn thiện được cái cơ cấu lý tưởng đó, thì ta có cảm giác là không thích ngôi chùa này, không thích nhà sư này, và lúc đó ta đi tìm một ngôi chùa hay là một nhà sư khác. Thực tập như thế là như vì ta quá lệ thuộc vào ông thầy. Mà theo Đức Phật đó, đến với Tam Bảo đó, ta phải đến với Phật Bảo và Pháp Bảo làm chính. Còn cái tính toàn thiện ở nhà sư thông qua một ngôi chùa nào đó đó, có được thì tốt, không có được cũng không sao. Và ta phải thực tập cái tính tương đối để ta không trở nên quá khó tánh trong việc tạo ra quá tiêu chí mà bản thân mình nếu có làm cũng không nổi, huống hồ là tha nhân. Và mình cũng cần nên có một cái thông cảm như thế này: làm trụ trì ở hải ngoại đối với các tu sĩ Việt Nam là làm dâu trong họ, chúng tôi phải dùng cái từ đó. Ở tại trong nước, một nhà sư trụ trì như chúng tôi đã từng làm trụ trì từ năm 92 đến bây giờ là 16 năm, nó dễ hơn nhiều là làm trụ trì ở ngôi chùa hải ngoại. Các Phật tử trong nước là đòi hỏi rất ít, Phật tử hải ngoại đòi hỏi hơi nhiều. Ta đưa ra rất nhiều tiêu chí, ông thầy phải chiều mình thế này, phải chiều mình thế kia, nếu không làm cho mình hài lòng thỏa mãn, mình có tự do đi nơi khác. Và khi mà tự do cá nhân nó được phát huy mức độ lớn nhất của nó, là lúc ta sống trong trạng thái là không hài mãn, không thỏa mãn, không hài lòng nhiều hơn, là ta đạt được những cái đạt. Chính vì thế đó, là mình tới lúc mình đặt ra quá nhiều thứ mà không nghĩ rằng mình đã đóng góp được cái gì cho ngôi chùa, cho nhà sư. Cho nên sự đòi hỏi tới lúc nó làm cho ta xa dần dần, và sống ở trên chủ nghĩa thần tượng là điều không nên. Đức Phật dạy hãy đến với Phật Pháp bằng cái tính chân lý nhiệm màu. Ta thấy giáo pháp đó nó có cái năng lực trị liệu lớn, và nhờ đó ta biết được Đức Phật là tác giả của giáo pháp này, và nhà sư chỉ là một con người hỗ trợ mở cửa để ta có thể thấy được những điều đó. Cho nên khi mà mình không quá thần tượng nhà sư đó, và chấp nhận cái tính tương đối rồi đó, thì mình không còn chấp trước nhiều nữa. ngoài trừ nhà sư đó nó không đi đúng con đường tâm linh của nhà Phật thì thôi, còn lại đó thì ta có thể dễ dàng chấp nhận và sống hài hòa trong sự đóng góp. Thay vì phỉ báng thì ta góp thêm một bàn tay vào để làm cho ngôi chùa đó ngày càng tốt đẹp hơn, thì nó có lẽ nó sẽ tốt đẹp hơn mà không cần phải đi xa, vì Phật ở đâu cũng là Phật. Có nhiều người Phật tử nghĩ rằng là Phật ở xa mới là Phật linh, Phật ở gần là Phật không linh. Chúng tôi làm một cái thống kê nhỏ về hành hương vào mùa Tết âm lịch ở tại Việt Nam thì thấy như thế này: các ngôi chùa trong thành phố đó thì cái mùa hành hương người ta đi rất ít, người ta nghĩ rằng là chùa này đủ rồi nên không cần đi. Người ta có khuynh hướng là bắt đầu đi ra các tỉnh khác, chẳng hạn như là Long Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai hoặc là Phan Thiết, những cái vùng xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên á, từ ngày 30 Tết cho đến cái ngày 30 tháng Giêng âm lịch á, số lượng xe đi đùm nước hòa không hết. Còn các chùa trong Sài Gòn vắng tanh vắng tèn, tại vì ta nghĩ rằng là chùa xa linh hơn, chùa xa ít điều kiện được cúng dường hơn. Chùa xa đó là khi cúng dường nó quý báu hơn, người ta trân trọng tiếp nhận nó nhiều hơn, vân vân, và hàng loạt các lý do khác nữa. Rốt cuộc rồi đó làm cho các ngôi chùa khác muốn chết lên chết xuống. Cho nên là đừng quá khe khắt và khó tính, mà hãy hiểu và cảm thông, và mình phải có một thái độ là đóng góp hơn là đòi hỏi. Từ đó đó, sự có mặt của chúng ta ở trong một ngôi chùa đó, nó sẽ tạo ra một cái cộng hưởng của sự an lạc. Còn đòi hỏi nhiều quá bản thân mình đó cũng tạo thành một sự khó khăn cho người khác. Và hài lòng được mình thì đồng nghĩa là không hài lòng được những người khác. Cho nên nhà sư trong chùa phải đi một con đường chung dung, để không quá thiên về tả, cũng không phải nghiêng về bên hữu, mà là để đáp ứng chung cho quảng đại quần chúng. Và do đó khó có thể đáp ứng hết tất cả được mọi người. Hiểu được như thế thì thay vì ta buồn ngôi chùa, hờn giận, hờn dỗi ông thầy, thì ta sẽ trở về đóng góp, góp ý chân thành để làm cho ngôi chùa đó ngày càng tốt đẹp hơn, thì mình khỏi phải đi xa, lạnh lẽo, mất thời gian, tốn tiền xăng, và ở gần vẫn có thời gian để tâm linh tốt như bao giờ hết. Còn đối với câu hỏi 1 đó, đó là cái tính thời gian nhiều hay ít, dài hay ngắn đối với giấc ngủ, lệ thuộc hoàn toàn vào 3 điều kiện. Thứ nhất là cái cơ thể sinh học của mỗi người. Thứ hai, nó kéo theo cái tình trạng sức khỏe của người đó. Và thứ ba là lứa tuổi. Đối với một số người đó thì ngủ 8 tiếng theo trung bình của khoa học nó được xem là vừa đủ. Nhưng các nghệ sĩ thì họ phải ngủ 10 tiếng trở lên mới được xem là đủ. Nghệ sĩ, diễn viên khoảng 1-2 giờ khuya mới ngủ, và đến 12 giờ trưa họ mới thức dậy. Vì họ thức quá khuya, cái năng lượng nó đốt nhiều, cho nên họ phải ngủ 10 tiếng với 12 tiếng nó mới được cân bằng như là một người ngủ sớm thức dậy sớm. Như vậy cái nhiều ở trong tình huống này nó được kéo dài hơn một chút xíu. Đó là cái tình huống về một số nghề nghiệp. Còn đối với tình trạng sức khỏe đó, một người có sức khỏe tốt, làm việc, nghỉ ngơi, rồi làm chủ được dòng cảm xúc đó, thì ngủ 6 tiếng vẫn được xem là đủ mà không xem là nhiều. Ở trong các chùa, các chú tiểu 5-6 tuổi vào chùa tu cho đến lúc mà 80-90 tuổi thì chúng ta thấy là những chú tiểu, những thầy cô trẻ đó ngủ một ngày tối đa có 6 tiếng thôi, mà vẫn khỏe mạnh, vẫn làm việc, vẫn trước tác, vẫn lao động, vẫn tạo ra rất nhiều hiệu quả, và thậm chí là làm việc còn nhiều hơn là người tại gia nữa. Cho nên ta có cảm giác là phải 8 tiếng như thế là cũng không nên. Nó là lúc đó tùy thuộc theo những tình huống mà mình gia giảm chút đỉnh. Điều thứ ba về phương diện lứa tuổi đó, cái người lớn tuổi từ 60 trở lên cứ muốn ngủ 8 tiếng cũng không ngủ được đó. Mà nhất là người 70 tuổi ngủ ngày có 4 tiếng, 5 tiếng, có người ngủ còn có 3 tiếng mà. Cho đến là cái nhu cầu khi mà mình lớn tuổi thì cái thời gian ngủ nó sẽ giảm đi. Và nếu ta so sánh những người già từ 60 tuổi mà sống thêm 30 năm là 90 tuổi, một ngày ngủ có 3 tiếng, tại sao họ không chết? Do đó cái nỗi lo rằng là khi ngủ ít hơn một chút xíu là ta sẽ bị bệnh tật thế này, bệnh tật thế nọ là nỗi lo thôi, chứ thực tế nó không phải như vậy. Và trong các chùa bao nhiêu thế kỷ vừa qua, nhiều nhà sư, nhiều sư cô vẫn có 6 tiếng vẫn khỏe và sống thọ 80-90 tuổi là chuyện thường. Thì vấn đề còn lại nó còn phối hợp với nhiều cái khác nữa. Như chúng tôi dẫn trước khi nãy, khi ta ngủ trong một giấc ngủ không có những giấc mơ thì cái thời gian rất ít mà vẫn đủ để tái nạp lại cái năng lượng chúng ta mất thông qua việc tiêu thụ các calorie. Và trong hàng ngày sinh hoạt, nếu lúc nào tâm của mình cũng đang diễn ra theo cái cơ chế chánh niệm tỉnh thức, không để dòng cảm xúc nó biến thiên quá nhiều, khi thì lên quá cao, khi thì xuống quá sấp như là những hình xin, thì ta sẽ không cần ngủ nhiều mà vẫn đầy đủ và dư thừa các năng lượng để sống. Do đó đó, việc ngủ nhiều theo ba là chúng vừa nêu, nó sẽ làm cho tâm thức bị trì độ. Ví dụ đối với số người 8 tiếng là tiêu chuẩn vừa, mà họ ngủ thành 10 tiếng nó trở thành là nhiều. Thì lúc đó đó, cái năng lượng dư thừa đó sẽ làm cho họ hoặc là nghĩ đến những chuyện bậy, chẳng hạn như sự hưởng thụ, hoặc là làm cho tâm thức người đó bị trì độn do vì trí căn không có thời gian để hoạt động và phát triển. Về phương diện khoa học, điều đó là một sự thật. Về phương diện chân linh, tâm linh, điều đó là một điều không thể nào phủ định được. Còn các nhà tu sĩ đó thường ngủ ít hơn người tại gia khoảng từ 1.5 tiếng cho đến 2 tiếng tùy theo từng lứa tuổi, mà vẫn đảm bảo được sức khỏe, vẫn đảm bảo được đời sống đạo đức và tâm linh. Cho nên ta đừng nên ngủ quá nhiều, và ngủ ít thì tuổi thọ nhiều hơn, vì ngủ nhiều nó còn tạo ra béo phì. Vậy khi bệnh béo phì rồi đó, tim mạch, thậm chí là tai biến mạch máu não, mở trong máu, mở trong gan, không, nếu không chết thì sống cũng mỏi mệt, khổ đau rất là nhiều. Cho nên nếu khoa học yêu cầu ta ngủ 8 tiếng đối với tuổi trẻ thì quý vị giảm mất 1 tiếng là còn 7, thì cái năng lượng lao động sẽ cho ra nó cao hơn là bình thường. Còn đối với cái người già ngủ 5 tiếng, quý vị ngủ còn lại là 4 tiếng 8 thôi, thì quý vị sẽ sống thọ hơn. Còn đối với những người già hơn nữa, cái nhu cầu thực tế chỉ là 4 tiếng, quý vị ngủ chừng 3 tiếng 8 thức dậy thì sẽ sống thọ hơn, khỏe hơn bình thường. Còn ngủ nhiều hơn chút xíu là nó giảm thọ đó, chết yểu. Xin đi câu hỏi khác.
Và thầy, cái thứ nhất là theo như thực gọi là đề cập là đạo Phật là đạo của sự hiểu biết, mà có hiểu biết thì mình mới tin. Như vậy theo con á, cụm từ hiểu biết á là nó ở cái mức độ nào để mình có thể biết rằng là đó là hiểu biết? Chẳng hạn như tu theo tịnh độ có 3 cái chỉ tiêu. Thứ nhất là cái niềm tin, có tin thì mình mới niệm Phật được nhất tâm, mà niệm Phật được nhất tâm mình mới thấy an lạc. Như vậy nếu mà theo như con thấy, chưa có một cái kinh nghiệm sống nào hay chưa có một cái kết quả nào mà thực tế chứng minh rằng là vì đó bản sinh hay là vì đó được siêu thanh, để từ con tin, mà tin như vậy thì mình mới niệm Phật được nhất tâm. Đó là cái niềm tin đó, cái sự hiểu biết đó nó như thế nào, nó ở cụm từ nào để con có thể rằng là mình nên tin theo cái đó, rất là tín hạnh nguyện theo cái pháp môn của tịnh độ. Điều thứ hai là theo như giáo lý của nhà Phật đề cập, tham là khổ. Như vậy nếu mà nói về những điều tham mà tham của người khác, như vậy là không nên, mình không nên tham tiền, hoặc là tham bất cứ những cái mà không hề thuộc về pháp, thuộc về sở hữu của mình đó, thì mình không tham. Nếu mình tham như vậy là khổ. Bây giờ con có một cái câu hỏi ngược lại rằng là những người nào đó tham đi chùa, tham tụng kinh, tham làm công quả, như vậy là nên hay không nên? Ai là Phật xin thưa bà giải quyết những cái khắc khoải đó.
Câu hỏi thứ hai đó, nó được nêu ra trong 37 phẩm trợ đạo, và nó có cái thuật ngữ chuyên môn gọi là dục như ý túc. Không phải bất cứ một lòng tham nào đều là xấu về phương diện tâm lý và đạo đức. Chữ tham và chữ dục trong Phật giáo được đôi lúc sử dụng đồng nghĩa với nhau, trong nhiều tình huống nó trái nghĩa. Thì trong cái chữ dục là lòng tham đó, như ý túc như là đạt được cái kết quả như mong đợi, nó chính là một yếu tố để giúp cho chúng ta thăng tiến trên con đường lành. Và những lòng tham chân chính lương thiện như trên là một điều đáng khích lệ và thực tập. Đức Phật khi mà ngồi dưới cội cây bồ đề đó thì ngài cũng có một ước nguyện lớn, và ngài đã phát nguyện như thế này: dầu cho thịt nát xương tan, nếu không chứng đạo quả vô thượng bồ đề, tôi xin quyết tâm không đứng dậy khỏi cội cây này. Đó là cái lòng khao khát muốn thành tựu được đạo quả và phục vụ nhân sinh. Thì cái tham đó, cái tham vọng đó là tham vọng tốt, và nó trở thành một cái chất xúc tác để đẩy chúng ta vào trong vĩ đạo phục vụ nhân quần. Và giả sử trong tiến trình của sự thực hiện nó diễn ra với nhiều cam go thử thách chướng duyên, ta vẫn không sờn lòng nản chí, thì đó không dẫn đến tình trạng bỏ cuộc nửa chừng. Cho nên lòng tham chân chính là một điều đạo đức. Do đó tham đi chùa, tham tụng kinh, tham làm lành là hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Nếu ta để ý cái sự phát nguyện các vị Bồ Tát, mặc dù dùng hay là chữ tham đó là chữ phát nguyện, thì hầu như là nó rất nhiều điều khó có thể thực hiện được. Các ngài vẫn hướng đến, và giờ hướng đến đó, tâm các ngài nó được rộng mở ra, cái sự độ lượng nó được phát triển, và chí nguyện đại hùng nó được nuôi lớn, cho nên nhân cách đó trở thành một nhân cách hữu dụng cho cuộc đời. Do đó bản chất của lòng tham chân chính chẳng những không có hại mà còn là một điều kiện cần thiết để chúng ta làm lành. Năm 1984 chúng tôi học với Hòa thượng Thích Huệ Hưng, một vị cao tăng của thời hiện đại. Thì trong một buổi dạy đó, Hòa thượng có nói như thế này: nếu các chú, cái từ mà thường các vị Hòa thượng gọi cho những vị xuất gia trẻ, mê kinh điển nhà Phật như là mê kiếm hiệp của Kim Dung, thì chuyển thành Phật không khó khăn. Đó là một cái câu nói rất là hay. Ta mê những cái nó thuộc về sở thích của mình, hợp gu của mình, và ta có thể quên năng bỏ ngủ về nó mà vẫn cảm thấy an vui. Nhưng nếu ta đổi cái đối tượng của những cái niềm vui, niềm đam mê đó trở thành là giá trị tâm linh, đạo đức, an lành, hạnh phúc, sự tu tập và sự chuyển hóa, thì chắc chắn là ta sẽ trở thành con người cao thượng và con người thánh nhân rất là nhanh chóng. Do đó giữ được cái niềm tham lành mạnh đó thì ta sẽ được thành công sớm hơn là bình thường. Còn đối với vấn đề niềm tin và cái tính xác quyết như là những bằng chứng để tạo cơ sở cho niềm tin để diễn ra đó, thì ta nên hiểu như thế này: chờ có những bằng chứng xác thực thì mình mới làm, thì đôi lúc mình bỏ rất nhiều cơ hội để làm. Điều đó không có nghĩa là buộc ta phải tin theo một niềm tin mê tín. Giữa cái thế giới ta bà mà ta đang sống, và đây luôn cực lạc được mô tả trong kinh như là cái địa điểm không gian của Đức Phật A Di Đà và các cư dân thánh giả bất thối chuyển được sanh về đây, có một khoảng cách vật lý bằng cả năm ánh sáng. Khoa học vật lý hiện đại chưa đủ tầm sức để giúp cho chúng ta xác định được nó nằm ở chỗ nào và cái đường thời gian đi đến nó là bao nhiêu. Và do đó việc yêu cầu phải có những bằng chứng xác thực về người tái sinh trên đó là điều không thể thực hiện được. Và nếu cái gì ta cũng chờ đến có những dữ liệu và bằng chứng khoa học rồi mới tin, thì ta sẽ đánh mất nhiều cái duyên để làm những việc tốt. Cho nên tạm gác điều đó qua một bên, mà hãy phân tích về cái tính tác dụng của niềm tin này, rồi ta sẽ thấy là việc tin hay không tin, nên hay không nên là chuyện rất là dễ dàng. Những người tin rằng là có đề sao, có nhân quả báo ứng đối với việc làm tốt và xấu đó, dầu cho cái đó không có thật đi nữa thì niềm tin đó vẫn có giá trị đạo đức, nhân quần và xã hội. Ít nhất người có niềm tin đó sẽ có cái trách nhiệm đạo đức về hành vi của mình. Do vậy không thể hiện hành vi một cách bừa bãi, không có một cách thiếu cẩn trọng trong việc giao lưu tiếp xúc với người, không có làm những điều xấu tiêu cực để luật pháp trừng trị hoặc là tòa án lương tâm nhận xét. Cho nên niềm tin về đời sau, niềm tin về nhân quả luôn luôn và bao giờ cũng là cái có giá trị. Cho nên việc có nhân quả hay là có đời sau hay không không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là cái niềm tin về điều đó là vì chúng ta sống thành một con người có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn ở trong đời sống hiện tại này. Do đó ta nên tin. Đối với cái việc mà bản chất của thế giới Tây Phương được Kinh A Di Đà mô tả là cái nơi mà nó không còn những nỗi khổ, và thậm chí là khái niệm về cái điều khổ cũng không có mặt. Cái chuyện đó có thật hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng rằng vì ta có một niềm tin, ta có một đời sống như thế, có một cảnh giới như thế, và có một cái giá trị tưởng thưởng lại cho những con người nỗ lực chân chính như thế, cho nên ta ráng mà làm lành, ta ráng mà lãnh giữ, ta ráng mà làm Phật sự, ta ráng mà dấn thân, ta ráng mà phục vụ nhân quần. Và nhờ những cái nỗ lực với niềm tin như thế, ta trở thành một con người hữu ích cho mình và cho tha nhân. Cho nên niềm tin như thế hết sức là cần thiết và có giá trị để ta theo đuổi. Thử là một cái so sánh nhỏ về cái thế giới vật lý mà ta đang sống như là một hành tinh này, ta gọi là hành tinh ta bà. Cái mức độ đời sống kinh tế giữa các vùng quê ở Việt Nam và Sài Gòn, Hà Nội nó trên lệch như là trời và vực. Trong một quốc gia nghèo khó mà đã độ trên lệch về đời sống và giá trị của sự sống còn như thế, và ta nhân rộng hơn chút xíu, so sánh cái đời sống của những người ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và những người đang sống ở Hoa Kỳ, thì ta thấy là mức độ trên lệch đó nó cũng là khá cao. Nếu ta so sánh người Việt Nam với Thụy Sĩ, cái quốc gia mà chưa từng có chiến tranh và gần như không có cái hận thù trong chiến tranh lạnh hay là trong chiến tranh nóng, thì rõ ràng là tất cả những gì con người ta tạo ra đó, nó được bền bỉ, mặc dù có vô thường nhưng mà nó lưu giữ lại với con người ta, nó dài lâu hơn là những nước về chiến tranh như là Việt Nam tàn phá. Như vậy là ở trong một cái hành tinh mà mình đang sống, nó còn có cái độ trên là cao và thấp, như là trời và vực, tùy theo phước nghiệp, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái cộng nghiệp của dân hóa lịch sử ở từng giai đoạn khác nhau, từng cộng đồng khác nhau mà nó còn có như thế. Thì việc ở mỗi hành tinh có những sự gia giảm khác biệt giữa ta bà và Tây Phương Cực Lạc là điều mà ta nên phải tin, bởi vì nó luôn luôn có những sự khác biệt ở trong sinh giới. Nếu trong con người không thể có hai người giống nhau in đúc 100%, thì trong thế giới vật lý của các hành tinh nó cũng như thế, nó khác biệt. Ở trong kinh Đức Phật nói, có những hành tinh 100 năm của hành tinh này nó chỉ bằng 1 tháng của hành tinh khác, 1 tháng của hành tinh này chỉ bằng 1 ngày của hành tinh khác thôi. Trước đây khi nghe nói về những điều đó, ta nói đó là những điều huyễn hoặc, không có thật, không đáng để tin. Bây giờ các nhà khoa học không gian cho chúng ta biết, 1 ngày ở trên mặt trăng, cái mà mình có thể thấy mỗi ngày mỗi đêm đó, nó bằng 30 ngày hoặc là 28 ngày ở trên đất liền, tức là trên cái địa cầu mà mình đang sống. Chỉ chừng đó sự khác biệt thôi cho phép ta cho thấy là nó trong thế giới sinh vật này, với các địa cầu, với phước nghiệp của chúng sinh khác nhau, thì cái cảnh giới hạnh phúc và khổ đau nó cũng theo đó mà cách biệt. Do đó, từ những cái cơ sở lý luận nó mang tính cách là tương đồng, cho phép ta tin vào những cái ta chưa thấy, và niềm tin như thế vẫn không được xem là niềm tin mê tín và dị đoan, bởi vì cái tính giá trị của niềm tin này về phương diện đạo đức và xã hội rất lớn để ta phải nói theo. Vấn đề còn lại là ta đừng nên chờ sau khi chết mới vãng sanh Tây Phương để hưởng được an lạc cực lạc, mà trong lúc ta đang sống, từng ngày từng giờ với sự thực tập diễn ra, ta được an lạc, và đó là sự thiết lập cực lạc Tây Phương ở trong tâm của mình, ở trong nhà của mình, ở nơi làm việc của mình, và trong suốt quá trình tuổi thọ của mình. Cái cực lạc Tây Phương đó là nhân, và khi ta chết, dù tái sanh chỗ nào đi nữa, cái quả vẫn tiếp tục là an vui và hạnh phúc. Dù nó được gọi đó là Tây Phương, hay là Đông Phương, hay là Bắc Phương, hay là Nam Phương hoặc là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, không quan trọng được. Mà quan trọng là cái nhân cực lạc ở hiện tại cho ta có được cái quả cực lạc an vui hạnh phúc ở đời sau, nó là chỗ nào không quan trọng, quan trọng là nó không sai chạy. Xin kết thúc tại đây và cầu chúc cho tất cả được an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời, sở nguyện tùy tâm và kiếp từ nhĩ. Xin tất cả hồi hướng đến tất cả chúng sinh.
Quyền đem công đức này hướng về tâm tâm cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành phần
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827. Email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www. tủ sách Phật học.com.